Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Có bao giờ quý ông bà anh chị tự hỏi tại sao là một số nhà cầm quyền lại xem cái đức tin cơ đốc là một mối đe dọa? Và cái câu trả lời đã khiến cho chúng ta phải ngạc nhiên. Năm 1992, sau khi Liên Xô sụp đổ, thì truyền thông của Trung Quốc họ đã phân tích và họ cảnh báo rằng một trong những nguyên nhân khiến chủ nghĩa cộng sản phải tan rã là vì hội thánh và đức tin cơ đốc đã làm lung lay đến tận nền móng của dân tộc của nó. Và vì vậy họ đã kết luận bằng một câu chấn động: nếu Trung Quốc không muốn một viễn cảnh tương tự xảy ra trên đất mình thì phải bóp chết con trẻ khi còn trong máng cỏ. Và đó là điều họ đã làm. Câu nói này nghe có vẻ dường như có vẻ quen thuộc phải không? Nó nhắc lại cái câu chuyện của vua Herod năm xưa. Ông đã tìm và giết hài nhi, nhưng mà vô tình xác nhận một điều rất là quan trọng, cũng như là cái việc bóp chết con trẻ khi còn trong máng cỏ của vua Herod là điều không thể thế nào. Thì cũng vậy, mọi nỗ lực của thế giới ngày hôm nay nhằm dập tắt đức tin cơ đốc, dù có tinh vi, dù có mạnh mẽ như thế nào đi nữa, cũng sẽ là cái chuyện bất khả thi, là chuyện không thể nào đánh vỡ được. Bởi vì cái hy vọng của chúng ta ở dưới một cái thế giới bất ổn này, nó không nằm ở bất kỳ cái hệ thống nào của con người, mà nó nằm ở đâu? Nằm nơi Chúa Giê-xu là vua trên muôn vua, và đấng là đấng sẽ trở lại trong vinh hiển. Và chính trong Khải Huyền đoạn 19 câu 11 đến câu thứ 16, chúng ta được mời gọi suy gẫm hai lẽ thật thật quan trọng. Thứ nhất là hy vọng trong tính cách, và thứ hai, hy vọng nơi vương quyền tối thượng của đấng Christ. Trước hết, thứ nhất, hy vọng trong tính cách của đấng Christ. Nhưng thưa hội thánh, trước khi chúng ta đi sâu hơn, có một cái vấn đề mà nhiều con cái Chúa cũng rất là trăn trở. Họ đặt ra, tại sao chúng ta phải quan tâm đến sự tái lâm của Chúa Giê-xu, khi mà việc này nó có thể xảy ra ở tương lai, nó xa, có thể xa đến cái mức mà chúng ta không có còn sống để chứng kiến, để có mặt. Vì thì tại sao chúng ta phải quan tâm? Thưa anh, dù có mặt hay không trong cái ngày đó, ngày Chúa trở lại, chúng ta cũng cần phải học biết, vì đây là đỉnh cao của lịch sử nhân loại. Ngày Chúa trở lại là đỉnh cao của lịch sử nhân loại, của ngày chung kết và ngày hoàn tất kế hoạch cứu chuộc. Cho nên đây thật là quan trọng, cần phải quan tâm hơn nữa. Cái sự tái lâm không phải là một điều có thể có, nhưng mà là hy vọng sống, là nguồn động lực để giúp cho chúng ta là người tin Chúa, chúng ta sẽ vững lòng, chúng ta sẽ kiên trì và trung tín trong cái lối sống hiện nay của chúng ta. Cho nên nói về tái lâm, chúng ta cũng phải cần nói rõ đây là một cái chủ đề phải nói là dễ rất là gây bối rối, là vì đã có rất là nhiều cái cách giải nghĩa khác nhau về cái thời điểm khi nào Chúa trở lại và cái chi tiết ngày Chúa trở lại. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta đến với sách Khải Huyền. Mục tiêu của chúng ta buổi sáng hôm nay không phải là để xóa tan mọi cái nhầm lẫn, hay là chúng ta mục đích không phải là để tuần tự tìm các sự kiện, một cái danh sách. Chúng ta không có phải để mà lập một cái danh sách tuần tự các sự kiện xảy ra, nhưng chúng ta được kêu gọi để đáp ứng cái lời mời gọi này. Lời mời gọi thứ nhất, lời mời gọi để được phước. Bởi vì trong Khải Huyền đoạn 1 câu 3 chép như thế này: phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Thứ nhất, chúng ta đọc sách Khải Huyền, chúng ta nghe là để được phước. Nhưng mà cái câu cuối cùng là vì thì giờ đã gần rồi. Thì giờ đã gần chưa quý vị? Thì giờ đã gần rồi. Cái câu này nói từ cái ngày viết sách Khải Huyền mà cho đến nay Hội Thánh vẫn luôn nhắc nhở cho chúng ta rằng ngày Chúa trở lại đã gần rồi. Và với cái tầm nhìn đó, với cái tầm nhìn để được phước, thì chúng nguyện cho chúng ta buổi sáng hôm nay sẽ nhận nhiều phước hạnh. Chúng ta sẽ được tỉnh thức khi trông đợi Vua Thiên Đàng, và chúng ta ao ước sẽ được biến đổi trong ánh sáng của chân lý vĩnh cửu. Cho nên chúng ta thấy là ngay trong cái câu 11, chúng ta được chứng kiến cái hình ảnh tuyệt vời. Bây giờ tôi thấy trời mở ra. Nếu có thể được cho tôi cái câu kinh thánh, câu kinh 11 ở trên đó. Bây giờ tôi thấy trời mở ra. Quý vị ông bà anh chị em, có bao giờ quý vị ông bà chị em cảm nhận rằng cái thế giới này nó như là phải nói là nếu đang quay cuồng, nó ngoài tầm kiểm soát. Mình phải nói là những cái tin tức chiến tranh, những tin tức về thiên tai, lạm phát, thất nghiệp, mỗi ngày nó như là nhấn chìm chúng ta trong cái cảm giác rằng cái sự hỗn loạn nó đang cai trị, nó đang thống trị. Nghe tin tức mà đi mà té chứ không phải chuyện chơi đâu. Đi tin tức mà đi vào trong nhà mà đụng cửa đấy chứ không phải không đâu. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là liệu mọi sự sẽ tiếp tục tồi tệ hơn hay là sẽ có một sự kết thúc? Kinh Thánh trả lời dứt khoát là sẽ tốt hơn chứ. Chắc chắn là sẽ tốt hơn, không có một chút nghi ngờ. Nhưng dông bão sẽ đến trước bình minh. Và trong cái bối cảnh đó thì lời chứng của sứ đồ Giăng, ông nói rằng bây giờ tôi thấy trời mở ra. Và cái câu kinh thánh này đã trở nên vô cùng quý giá. Nó nâng tầm mắt của chúng ta vượt lên trên những cái hoang mang của cái cõi tạm này ở dưới mặt trời, để dẫn chúng ta vào một cái thực tại lớn lao. Điều gì? Cửa trời đang mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là Đấng Trung Tín và Chân Thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Có một đấng đang đến quý vị. Mà cưỡi ngựa trắng là làm sao nhỉ? Cưỡi ngựa trắng là hình ảnh của chiến thắng, của quyền uy và của thanh sạch tuyệt đối. Cho tôi tấm hình thứ hai có thể để giúp cho chúng ta. Cái điều này đó, nó gợi nhớ cho chúng ta điều gì? Nó nói cho chúng ta đến, quý vị biết là cái đoàn diễu hành của đế quốc La Mã cổ đại đó, là nơi mà cái vinh dự cao nhất được dành cho cái vị thống soái. Người đó khải hoàn trở về sau chiến thắng. Và trong cái nghi thức đó thì vị tướng cưỡi ngựa trắng, ông đi đầu. Theo sau đó là hai hình ảnh trái ngược. Thứ nhất là hình ảnh của những chiến binh trung thành. Những chiến binh này là chiến binh của những người chiến thắng, họ đang cao đầu ngẩng đầu lên. Và cái hình ảnh thứ hai là của những kẻ chiến bại đang cúi đầu mà đi trong sự tủi nhục để đi đến cái chỗ bị trừng phạt. Nhưng mà có một cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta là cái đấng hay là cái người cưỡi ngựa trắng đó là ai? Có một số người sẽ nói rằng đây chắc có lẽ là chỉ là một đồ biểu tượng. Một số thì nói là chắc có lẽ là cái trong tương lai đó là có lẽ một thiên sứ nào đó. Rồi cũng có một số người thì nói là chắc là một cái nhân vật bí ẩn nào đó xuất hiện trong thời kỳ cuối cùng và cưỡi ngựa trắng đến như cái đoạn kinh thánh cho biết. Thì như vậy đấng cưỡi ngựa trắng là ai quý vị? Cái câu trả lời hiển nhiên, đấng cưỡi ngựa ấy chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng làm sao mà mình có thể biết chắc điều đó? Chúng ta xem thử cái cách kinh thánh mô tả về chính Ngài. Thứ nhất là để cho chúng ta được vững an. Quý vị, để chúng ta vững an nơi bản chất của Ngài ngay cả trước khi chúng ta xem xét cái việc Ngài làm gì. Bởi cái tính cách của Ngài đó, chính những cái điều này nó mang lại cái hy vọng cho chúng ta. Hôm nay chúng ta xem câu 11. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là Đấng Trung Tín và Chân Thật. Thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có riêng Chúa Giêsu mới có cái danh xưng toàn hảo này. Chỉ có riêng Chúa Giêsu mới có danh xưng toàn hảo này. Trung Tín ư? Khi mà mọi điều chung quanh của chúng ta, nó phải nói là nó như chao đảo khi con người làm cho chúng ta thất vọng, khi các hệ thống tất cả đều dường như muốn sụp đổ, thì hy vọng của chúng ta ở ngay ở chỗ này đây là chính con người của Ngài, là đấng thành tín, đấng trung tín, thành tín ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, Ngài không hề thay đổi. Đây là hy vọng của chúng ta. Còn chân thật ư? Khi mà giữa một cái thế giới này, con người dễ dàng phản bội quá đi, lời hứa thì dễ bị phá vỡ, và sự thật thì dễ bị bóp méo. Nhưng đấng Christ vẫn luôn chân thật, bởi chính Ngài, Kinh Thánh nói là lẽ thật, là nền tảng phán xét không có thiên vị. Ngài phán xét như thế nào quý vị? Ngài lấy lẽ công bình và công bình mà xét đoán và chiến đấu. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Đọc cái lời này đó, thưa quý vị, tôi đáng phải lo đấy. Bởi vì Chúa Giêsu là đấng mà tôi sẽ phải đối diện trước tòa phán xét, sẽ lấy công bình, sẽ lấy sự liêm khiết và ngay thẳng mà xét đoán. Và nếu mà Ngài lấy sự công bình và thánh khiết và ngay thẳng xét đoán đó, làm sao mà tôi có thể đứng nổi? Nhưng bởi vì thế nào? Ngài xét đoán bằng gì quý vị? Câu 12, cho tôi câu 12. Mắt Ngài như ngọn lửa, Ngài sẽ xét đoán mà mắt Ngài như ngọn lửa. Đây là cái hình ảnh của cái nhìn xuyên thấu. Đây là hình ảnh của cái nhìn thánh khiết, uy quyền mà phải đáng kinh sợ đây. Đáng kinh sợ đây. Là lúc ngay lúc này, thưa quý vị, tôi đang nghĩ gì? Tâm trí tôi đang lang thang ở đâu? Lang thang ở ngoài HGB hả? Hay là mình đang lang thang ngoài Mỹ Thành? Hay là shopping mall nào đó? Hả? Hôm nay là như là gì? Không có thuế hả? Hay là mình đang lang thang ở trong công việc chăng? Chúa có biết không quý vị? Chúa biết mình nghĩ gì không? Chúa biết mình đang định làm gì không? Mắt Ngài như ngọn lửa là cái nhìn không thể trốn thoát. Cho tới hình thứ ba, chúng ta nhớ cái câu chuyện của Giô-suê. Chúa đã căn dặn Giô-suê rất là kỹ càng rằng khi chiếm thành Jericho, là một cái thành rất là kiên cố và giàu có, thì không được lấy bất cứ vật gì đáng giật, tất cả phải đều biệt riêng ra cho Chúa. Nhưng mà rồi sao quý vị? Sau ngay cái chiến thắng lừng lẫy này, đi vòng quanh 7 lần, chỉ có thổi kèn thôi, thành Jericho sụp xuống. Ngay sau cái chiến thắng lừng lẫy này thì họ lại bị đánh bại một cách nhục nhã tại thành nhỏ, rất nhỏ, là thành Ai. Giô-suê, ông đau đớn, ông khóc với Chúa. Ông nói: Chúa ơi, sao Ngài lại để chuyện này xảy ra? Dân Ngài rồi sẽ ra sao trước dân ngoại? Và Chúa đã phán một cách dứt khoát. Ngài phán như thế này: dân sự đã phạm tội, họ đã lấy vật đáng diệt, đã giấu và nói dối. Rồi như thế nào quý vị? Chúng ta nhớ câu chuyện đó là Chúa chỉ ra từng chi phái, phải không? Ngài chỉ ra từng gia đình, từng nhà. Cuối cùng thì sao? A-can phải thú nhận. Ông nói sao? Ông nói: tôi thấy, tôi tham, tôi lấy và tôi giấu. Thấy, tham, lấy và giấu, nghe quen quen chứ hả? Quý vị nghe quen quen không? Nó bắt đầu từ ai? Nó bắt đầu từ Eva, tổ Adam, Eva, tổ phụ mình, chứ không ai đâu. Thấy trái ngon, ham muốn, ăn rồi trốn. Tội lỗi nó luôn đi theo cái chu kỳ đó. Tội lỗi nó luôn đi theo chu kỳ đó. Và Chúa biết hết. Và Chúa biết hết. Bởi vì không có cái gì có thể che giấu được cái nhìn mắt Ngài như ngọn lửa của đấng trung tín và chân thật. Cho nên á, không ngạc nhiên mà tác giả Thi Thiên 139 ông nói như thế này: hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Ngài biết tôi nằm, Ngài biết khi tôi đứng. Nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, thì chính cái sự tối tăm cũng không thể trốn chi khỏi mắt Chúa. Như vậy thì ai sẽ đương nổi cái ngày Ngài đến? Ai sẽ đứng vững khi Ngài hiện ra? Đây là câu hỏi của tiên tri Malachi, khiến cho chúng ta cũng phải nghiêm túc đó, nhưng cũng không có tuyệt vọng đâu quý vị. Vì giữa một cái thế giới đầy biến động này, thì đối với người tin thì Ngài sẽ trở lại như lời Ngài đã ước, và không có thế lực nào có thể ngăn cản được, và mọi bất công sẽ được phân xử theo lẽ thật, dựa trên chính bản tính của Đấng Christ. Và đây chính là cái nền tảng hy vọng của chúng ta. Đây chính là nền tảng của chúng ta. Và tiếp theo, phần 2, sự trông cậy của chúng ta sẽ càng thêm vững chắc khi chúng ta đặt cái hy vọng nơi vương quyền tối thượng của Đấng Christ. Cho tôi tấm hình thứ tư. Chúng ta trở lại với câu thứ 12. Trên đầu Ngài có nhiều mão triều thiên. Quý ông bà anh chị em có để ý không? Nó không phải là một mão triều thiên, mà là gì? Nhiều mão triều thiên. Vậy là nhiều mão triều thiên có nghĩa gì? Hả? Thứ nhất, miều mão triều thiên nói đến cái đấng trị vì trên muôn vật như thế nào? Chúng ta biết là thời xưa khi một vua chinh phục nhiều nước đó, thì ông thường thâu tóm các cái vương miện của các vị vua thất trận. Ông về đem về, ông chắc là không thể đổi hết được, nhưng mà ông đặt cái quanh ngai của ông. Tại sao phải đặt quanh ngai của ông mỗi khi ông ra ông ngồi trên? Tại vì ông muốn biểu tượng đây là cái quyền lực của ông trên nhiều lãnh thổ. Trên nhiều lãnh thổ. Quý vị, Chúa Giêsu không chỉ là vua của một dân tộc hay là một tôn giáo. Ngài là vua trên muôn vua. Ngài là đấng thống trị trên toàn thể vũ trụ này. Mà sách Khải Huyền đoạn 4 đó, mở cho thấy là các trưởng lão phải làm gì? Họ phải ném cái vương miện của họ dưới chân của Chúa, của đấng ngồi trên ngai. Như vậy thì thứ nhất là Chúa là đấng thống trị, tể trị toàn vũ trụ. Thứ hai, mão triều thiên nó phản ánh mọi danh vị của Ngài mang. Trở lại cho tôi cái công kinh thánh. Nhiều mão triều thiên phản ánh mọi danh hiệu Ngài mang. Danh hiệu gì? Ngài có danh hiệu là gì? Ngài là vua trên muôn vua, phải không nào? Ngài là đấng sáng tạo, Ngài là đấng chí thánh, là con Đức Chúa Trời, là vua vinh hiển, là đấng cứu chuộc, là đấng chăn chiên, là đấng phán xét. Như vậy thì một mão không thể chứa hết tất cả những vinh quang đó, không thể chứa hết tất cả những danh hiệu đó, cái tước vị đó. Vì vậy cho nên kinh thánh nó là nhiều mão triều thiên. Cái thứ ba, hình ảnh mão triều thiên đó, nó đối lập, nó đối nghịch hoàn toàn với hình ảnh của ngày mà Chúa bị chịu khổ nạn. Quý vị, lần đầu khi Chúa đến thì con người đội cho Ngài cái gì đó, cái gì quý vị? Cái mão gai, người ta nói đó là cái vương miện đó, cái mão gai đó. Là để làm gì vậy? Tại sao họ đạo, không có đạo mão gai, đội mão gai mà lại đổi cái mão gai bằng gai? Là vì để chế nhạo, để chế nhạo. Nhưng mà lần Chúa tái lâm thì đấng Christ đội vương miện vinh hiển để tôn vinh, có nghĩa là từ sỉ nhục cho đến vinh quang, từ đấng bị chối bỏ đến vua tối cao, đến vua tối cao. Cho nên những cái hình ảnh đó, những hình ảnh của những uy quyền đó, mà chúng ta có một cái hy vọng lớn lao là đấng từng chịu chết vì chúng ta bây giờ đang trị vì, đang ngồi trên ngai vinh hiển. Và nếu quý vị và tôi thuộc về Ngài thì quý vị và tôi thuộc về một vua toàn thắng, một vua vinh quang, một vua vượt trên mọi thế lực. Chưa hết quý vị, bây giờ chúng ta đến cái chỗ là đã đấng danh trên mọi danh. Thứ nhất, đấng trị vì muôn vật, bây giờ là đấng danh trên mọi vàng danh. Vẫn trong câu 12 này, sứ đồ Giăng viết thêm một điều rất đặc biệt: Ngài lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Là gì quý vị? Có một cái điều gì đó về đấng Christ mà chỉ một mình Ngài biết. Không có lời nào, không có trí óc nào có thể mô tả hay là dò thấu. Nó siêu việt hơn tất cả mọi khái niệm của con người, nó vượt xa mọi sự hiểu biết của con người. Mà cái điều này làm thêm cái nền tảng vững chắc cho niềm tin của chúng ta. Chúng ta bước sang câu thứ 13. Bây giờ chúng ta xem vào câu thứ 13, một chi tiết mà lời Chúa mở cho thấy cái hình ảnh mà mình đọc cái lời này mình phải thấy là đáng kinh ngạc. Ngài mặc áo gì? Nhúng trong gì? Ngài mặc áo nhúng trong huyết, quý vị, trong huyết. Bây giờ mình hình dung đi, một đấng thì cứ người trắng mà lại mặc áo nhúng trong huyết, có hai cái hình ảnh đó không? Quý vị có thấy hai hình ảnh đó không? Là sao? Là vừa thanh sạch tuyệt đối và vừa oai nghi đáng sợ. Ngựa trắng là hình ảnh của thanh sạch tuyệt đối, và áo nhúng trong huyết là cái hình ảnh của oai nghi đáng sợ. Cái huyết này của ai vậy? Oai nghi đáng sợ là cái chỗ mà mình phải hiểu cái huyết này là của ai. Có hai cách giải thích về cái huyết này, nhưng mà cả hai đều có mang lại hy vọng mạnh mẽ cho chúng ta. Một số học giả thì cho rằng, họ nói rằng đây là huyết của các kẻ ác, và họ căn cứ trên Esai đoạn 63 câu 4 khi Chúa nói thế này: trong cơn giận ta đã đạp lên họ, huyết họ đã vấy trên áo ta. Nếu đúng là cái điều này thì đây là hy vọng cho những người chúng ta là những người nhu mì, là những người khiêm nhường, là những người nhịn nhục, đang sống dưới một cái thế giới đầy bất công, thì Chúa sẽ phán xét và sự ác sẽ không có thắng mãi. Ta biết điều này. Thì khi thấy nói sao? Trong cơn giận ta đạp lên họ, huyết họ đã vấy trên áo ta. Đây là sự phán xét. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu một cách sâu sắc hơn. Đây chính là huyết của Đấng Christ. Trước kia, trước khi Chúa là vị vua phán xét, thì Ngài đã là chiên con chịu chết. Huyết của Ngài đã đổ trên thập tự giá và làm giá cho chuộc lỗi của tội của chúng ta. Và vì thế, thưa quý vị, nếu chúng ta nhìn vào hai hình ảnh này, chúng ta thấy rằng không ai quá tội lỗi đến mức không thể được tha thứ nếu tiếp nhận huyết này. Không ai quá tội lỗi đến mức không thể được tha thứ nếu tiếp nhận huyết ấy. Và thứ hai, còn khước từ ư, huyết ấy sẽ trở thành chứng cớ cho ngày phán xét. Huyết ta đã đổ ra mà các ngươi không nhận, là chứng cớ cho ngày phán xét. Rồi ngay sau đó câu 13 tiếp tục khẳng định rằng danh Ngài là lời của Đức Chúa Trời. Danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời, không ai khác. Đây là đấng mà sứ đồ Giăng đã nói trong đâu quý vị? Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 1 phải không? Câu có nói sao? Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời là Chúa Giêsu, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Mình phải đọc như thế này nè: ban đầu có Đức Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là ở cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Là như vậy đó. Tại sao cái điều này là quan trọng? Tại sao danh Ngài là lời Đức Chúa Trời là quan trọng? Bởi vì trong một cái giữa một cái thế giới giả dối đổi thay, chúng ta cần một lời vững chắc. Và Đức Chúa Trời đã không im lặng. Ngài đã phán trong quá khứ, Ngài đang phán hiện nay, và Ngài sẽ còn phán. Ngài sẽ trở lại với lời này, là lời đời đời, lời dứt khoát, lời uy quyền khi dựng nên muôn vật, thì cũng sẽ là lời cứu chuộc linh hồn, cũng sẽ là lời đem lại sự tái tạo, đem lại sự sống và cho hy vọng của chúng ta hôm nay. Cuối cùng thì chúng ta đến đỉnh điểm của khải tượng trong câu 16. Cho tôi câu 16. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có một đề, có đề một danh là vua của các vua, chúa của các chúa. Quý vị có thấy là Kinh Thánh nó dần dần mà mở ra cho chúng ta không? Mở ra cho chúng ta, càng ngày chúng ta càng thấy sự cao trọng của Chúa Giêsu không? Nhưng mà cũng có một cái câu hỏi cho chúng ta là tại sao lại trên áo tơi và trên đùi? Tất cả câu này nó chỉ cho chúng ta một cái ý nghĩa thôi, là danh được ghi trên áo tơi và đùi đó là để ai ai cũng có thể thấy được, như là một tuyên bố công khai rằng Đức Chúa Giêsu Christ là vua tối thượng, là vua của thiên đàng, vương quốc của Ngài thì đời đời, và mọi quyền lực ở trên trời dưới đất trong sách Philip đó là gì, phải là gì? Phải quỳ xuống trước mặt Ngài, phải quỳ xuống trước mặt Ngài. Quý vị, tôi nhớ cái hình ảnh, quý vị biết không? Tôi nhớ hình ảnh vô cùng là cái ngày mà ông Mục Sư Linh ở trong giáo hạt, ông giảng cái bài giảng đó, và trong khi ông đọc Kinh Câu Nguyên Thánh đó, ông muốn tất cả hội chúng, cả hội đồng quỳ xuống trên trời dưới để quỳ xuống, và ông nói là tất cả chúng ta sẽ quỳ xuống tại đây, rồi xong đứng dậy. cho mình thấy rằng Chúa của mình đáng tôn cao, mà mọi vật trên trời dưới đất là phải quỳ xuống mà tôn Ngài là Chúa. Như vậy thì đó là tất cả những điều mà chúng, lý do tại sao cái hy vọng thật sự của chúng ta không nằm trong các thể chế của trần gian. Nó không nằm trong tài chính, là chúng ta có bao nhiêu tiền, cũng hay là cái địa vị xã hội của chúng ta, nhưng nằm trong Đấng Christ, nằm trong chính Chúa, là vua của các vua và Chúa của các chúa. Câu 14 cho đưa chúng ta đến cái khoảng khắc tuyệt vời, quý vị. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Các đạo binh trên trời là ai đấy quý vị? Các đạo binh trên trời là ai? Mạnh dạn lên chứ. Là hội thánh, là chúng ta, không phải thiên sứ. Quý vị, tôi đọc cái này mà tôi ngạc nhiên lắm. Là mình, là hội thánh. Các đạo binh trên trời đều mặc, tại sao mặc vải gai viền và trắng và sạch má, đều cưỡi người bạch sắc. Có nghĩa là chúng ta không chỉ nhìn thấy Chúa, cái ngày mà Chúa tái lâm chúng ta không phải chỉ nhìn đâu, mà chúng ta được đồng hành với Ngài giữa vinh quang đó. Là vì Kinh Thánh nói rõ ràng là khi Chúa trở lại thì các thánh đồ sẽ trở lại với Ngài mà. Nó để cho chúng ta có thể hiểu rằng ngày tái lâm thì có hai lần. Lần thứ nhất đó là gì? Ngày tái lâm mà chỉ có những người bịa tin Chúa là được cất lên. Nhưng khi Chúa tái lâm trở lại lần thứ hai, các thánh đồ đến cùng Ngài, là cái chỗ này đây quý vị. Nhưng mà có ba điều chúng ta, tại trong câu Kinh Thánh này có ba điều chúng ta cần phải được hút, chúng ta có thể rút ra. Trước hết, mình phải biết mình thuộc về ai. Mình phải biết mình thuộc về ai. Câu 14 nó không chỉ nói, không có nói là chỉ có thiên sứ đâu, không? Mà có các thánh đồ mặc áo trắng đi sau Ngài. Như vậy thì sao? Nếu quý vị và tôi ở trong Đấng Christ thì tôi và quý vị sẽ có mặt trong đạo binh vinh hiển này. Nó đẹp đẽ không? Cho nên cái vấn đề cũng nó, cái hình ảnh thật là quá đẹp đẽ. Nhưng mà vấn đề tôi cần sáng nay mình cũng cần phải tự hỏi rằng tôi có thật sự tin Ngài chưa? Tôi không chỉ biết Ngài là vua, mà tôi có thuộc về vua đó không? Tiếp theo thì phải sống đúng với phẩm phục của người được. Sống đúng với phẩm phục, tức là áo đó. Câu 14 mô tả đạo binh đi theo Ngài không có mặc giáp sắt. Quý vị không? Ngài đến chuẩn bị phán xét chiến trận, nhưng mà họ không có mặc áo sát. Giáp sát họ mặc cái gì quý vị? Vải gai mịn trắng và sạch. Đây là biểu tượng cho cái gì quý vị? Đây là biểu tượng cho áo công chính, áo công bình, đã được tẩy rửa hoàn toàn, không còn vết nhơ của tội lỗi. Bởi vì sao? Bởi vì đã được giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết trên con. Không có một nỗ lực nào của con người có thể đủ để khoác lên cái sự che phủ này. Nhưng mà chúng ta được ban cho là bởi sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, huyết của Ngài đổ ra, và trong huyết đó chúng ta được thanh tẩy, và chúng ta được kêu gọi sống cho xứng hợp với sự thánh sạch đó. Là sao? Là sống thật, sống trong ánh sáng, sống để phản chiếu vinh hiển của vua thiên đàng. Cho chúng ta hình ảnh này không phải là chỉ để cho chúng ta nhìn về tương lai thấy mình là trong cái đạo binh đó, nhưng mà để cho ngày hôm nay chúng ta mặc cho xứng hợp, chúng ta sống cho xứng hợp với những cái điều mà chúng ta sẽ nhận trong tương lai. Và sau cùng là đừng bỏ cuộc. Đừng bỏ cuộc có nghĩa là dù có mình có mệt mỏi, dù mình có bị hiểu lầm, dù mình có cô đơn ở giữa cái trần gian u tối này, quý vị, chúng ta không có đơn độc. Mình đang đi cùng với Chúa. Rồi khi Đấng Christ tái lâm, mình sẽ không chỉ có đứng nhìn, mà sẽ cùng đoàn quân vinh hiển mặc áo trắng tinh sạch, đã được phiếu bởi huyết của chiên con, mà bước theo vua muôn vua. Tất cả những cái gì mà sáng nay giờ tôi trình bày là để gì? Quý vị thấy cái tương lai của mình nó đẹp đẽ lắm. Cái tương lai của mình đó, Kinh Thánh ghi cho chúng ta những điều để chúng ta có thể hình dung được. Vì nói nhiều chúng ta cũng không hiểu hết. mà để cho chúng ta nhìn thấy những cái gì đó mà nó đẹp đẽ đang vô cùng, hạnh phúc vô cùng đang chờ đón những người tin Chúa. Cho nên quý vị ông bà ơi, phải tin Chúa, phải bước theo Chúa cho đến ngày cuối cùng, đừng bỏ cuộc. Như vậy thì còn thế giới gian ác sao? Phải không? Chúng ta hôm nay thấy hai hình ảnh không? Của những binh sĩ, của những người chiến thắng rồi đi, họ ngẩng cao đầu lên, phải không? Nhưng mà cũng có hình ảnh của gì? Những chiến bại. Cái là thế giới gian ác. Thì sao? Câu 15: từ miệng Ngài ra một lưỡi gươm bén để đánh các dân. Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ một cây gậy sắt. Đây là hình ảnh của sự đoán phạt, quý vị. Đây là hình ảnh của đoán phạt. Nó cảnh báo cho chúng ta rằng chúng ta đang sống trong một cái thời đại nó đang quay lưng với Chúa. Châu Âu quay lưng với Chúa, quý vị. Và không phải chờ cho đến tương lai đâu, đang bị phán xét. Châu Mỹ, Latin, cái gì đó cũng vậy. Tất cả các, hãy mà quay lưng với Chúa là sẽ ở trong sự đoạn và kể cả nước Mỹ của chúng ta nó vậy đó. Nếu nước Mỹ bắt đầu từ những ngày tin Chúa mà quay lưng với Chúa thì cũng ở trong sự phán xét, không thể tránh khỏi. Không thể tránh khỏi sự phán xét vẫn còn đang đến nữa. Bởi vì là Chúa là đấng yêu thương. Mình luôn luôn nói là Ngài là đấng yêu thương, nhưng mà chúng ta cũng đừng quên rằng Chúa là đấng công chính. Ngài đấng công chính. Và cái cơn giận thánh khiết Ngài trút trên chính con Ngài là Chúa Giê-xu để cứu chúng ta là cái bằng chứng mạnh mẽ là công lý của Đức Chúa Trời phải thi hành và đã được thi hành và sẽ được thi hành. Lẽ ra thì Ngài thi hành trên chúng ta, nhưng mà Chúa Giê-xu đã nhận tội thay cho chúng ta, cho nên cơn giận thánh khiết của Ngài đổ trên con Ngài thay cho chúng ta, quý vị. Công lý phải được thi hành. Chứ không thể nói thôi hỏi đi nhà thờ hay là tin Chúa đi, nó không. Nếu không đi tin Chúa coi chừng bị đi địa ngục. Địa ngục có nhiều bạn hơn. Đây là câu nói đáng buồn. Một cái câu nói mà không nhìn thấy cái tương lai của mình đầy hy vọng trong Chúa. Cho nên sống thờ ơ với thập tự giá là điều vô lý và nguy hiểm. Là điều vô lý và nguy hiểm. Cho tôi tới mình thứ năm cuối cùng. Quý vị biết là giáo phụ Polycarp, ông tự đạo vào năm khoảng năm 155 sau Chúa. Có một số cho rằng ông là học trò của sư đồ Giăng. Khi ông bị đe dọa thiêu sống vì đức tin của mình, ông nói: đã 86 năm tôi phục sự Chúa, Ngài chưa từng làm hại tôi. Làm sao tôi có thể chối bỏ vua tôi là đấng cứu chuộc tôi? Cho nên trở lại với cái lời tuyên bố phải bóp chết con trẻ khi còn trong máng cỏ. Nhà cầm quyền Trung Quốc đã phá hủy thánh đường, đã tháo gỡ thập tự, bắt giữ mục sư, bắt giữ các tín hữu. Thậm chí họ viết lại kinh thánh đó, quý vị. Mà họ viết lại kinh thánh không phải như mình đâu. Mà họ viết lại kinh thánh theo cái gọi là tinh thần xã hội chủ nghĩa. Họ sửa kinh thánh. Nhưng mà tuy nhiên là bất chấp mọi toan tính và đàn áp. Quý vị biết là từ cái ngày bắt đầu họ đàn áp là từ 1 triệu tín hữu đến nay đã tăng trên dưới 100 triệu người tin Chúa. Quý vị, không, tôi ngạc nhiên vô cùng. Tại sao mà cái bình thường cái trên đất Mỹ để đi kiếm một người tin Chúa, anh Thiện, khó khăn vô cùng. Nhưng mà không lẽ gì Chúa bảo nó thôi giờ cho đất Mỹ là bị bắt bớ đạo Chúa đi cho người ta tin Chúa chứ. Ở Việt Nam cũng vậy. Lịch sử cho biết trước năm 1975 Hội Thánh Tin Lành rất ít người tin Chúa, ít rất người trở lại với Chúa. Nhưng mà từ năm 1975 trở đi, người ta tin Chúa, người ta cứ tiếp tục tin Chúa, tiếp tục tin Chúa, quý vị. Nó dường như là trong khó khăn, trong bắt bớ là càng người ta càng tin Chúa. Chưa hết, một số dự báo giống như là của Đại học Purdue đó, thậm chí cho rằng trong 5 năm nữa thôi, Trung Quốc có thể trở thành một quốc gia có số cơ đốc nhân đông nhất thế giới. Đông nhất thế giới. Người ta cố tình làm mọi cách để mà bóp chết đức tin đạo Chúa. Mình có thể mình không có kiểm soát được mọi thứ, nhưng mà nhờ ơn Chúa, phải không? Tôi ngước lên trên thấy và thấy chưa đấng cưỡi ngựa đến mà. Cho nên nhờ ơn Chúa mình ngước nhìn lên vua thiên đàng, vua thiên thượng, và mạnh mẽ để can đảm, để bền lòng và sống như một công dân của thiên đàng. Sống như một công dân của thiên đàng. Vì khi đấng Christ trở lại, mọi nước mắt sẽ được lau khô, mọi bất công sẽ bị đánh bại. Và bởi ân sủng, quý vị và tôi sẽ cùng với vua trên muôn vua bước vào cái chốn vinh quang đời đời. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Cha Thánh của chúng con ơi, cảm ơn Chúa, lời của Ngài mở ra cho chúng con một tương lai thật đẹp đẽ, thật vinh dự khi chúng con đặt đức tin của chúng con trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho ông bà, anh chị em chúng con, mỗi người chúng con buổi sáng nay đến đây, ai đó đang còn nghi ngờ, ai đó đang phân vân, ai đó như thế nào đó, thì Chúa ơi, xin kéo họ đến với Chúa, cho cái tấm lòng tin Chúa, yêu Chúa cách thật sự, tấm lòng thuận phục Chúa, để tất cả chúng con sẽ cùng có mặt trong ngày mà chúng con cùng bước trong sự vinh hiển với Chúa, để vào sự vinh quang đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao giờ tiếp theo này trong sự thờ phượng Chúa, trong sự hướng dẫn của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.